Số 69. Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân. Thư thứ nhất. Một pháp niệm Phật ước có bốn thứ là trì danh, quán tượng, quán tưởng và thật tướng. Trong bốn pháp này, chỉ có mỗi pháp trì danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, hạ thủ dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi khởi ma sự. Như muốn quán tưởng thì phải đọc kỹ quán kinh, biết sâu xa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện, cảnh chẳng từ bên ngoài đến, duy tâm sở hiện. Chẳng sanh chấp trước, thì cảnh càng thêm sâu màu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy, thì sự lợi ích của việc quán tưởng thật chẳng nhỏ nhoi. Nếu quán cảnh không thuần thục, chẳng rõ lý luận, do tâm bột chột, vọng động, muốn cảnh hiện gấp, thì toàn thể là vọng, đều chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, liền đọa vào thai ma. Do vậy, vọng động muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi khơi động nhiều kẻ oan gia hiện ra cảnh giới. Nhân địa lúc ban đầu đã không thật, làm sao biết những cảnh đó do ma nghiệp hiện ra cho được, bèn sanh lòng hoan hỷ lớn. Tình chẳng tự yên, ma bèn dựa thân, mất trí thành cuồng, dẫu có Phật sống hiện thân cứu độ, cũng không làm gì được. Hãy nên tự lượng căn tánh, chớ có ham cao xa đến nỗi cầu được lợi ích lại trở thành tổn hại. Thiện Đạo Hòa Thượng nói, chúng sanh đời mạt pháp, thần thức chông chênh, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Vì thế, Đại Thánh Bi Mẫn riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, vì xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được sanh. Thật chỉ sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi lạc vào ma cảnh, hãy nên tự suy xét tường tận. Lại nữa, chí thành khẩn thiết chính là pháp mầu nhiệm để tiêu trừ sự vọng động, bột chột, ma cảnh. Hãy nên tận tâm dốc sức mà hành, thì may mắn lắm. Số 70. Thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân. Thư thứ hai. Được dự pháp hội Lăng Nghiêm, mừng rỡ may mắn khôn ngần. Một pháp quán tưởng, nếu không hiểu rõ đạo lý, không thông thuộc quán cảnh, tâm vọng động, muốn gấp đạt được, không có chí vững vàng chẳng dời, ắt sẽ bị tổn hại nhiều, lợi ích ít. Còn về thật tướng niệm Phật, chính là diệu hạnh theo đường lối thông thường của hết thảy pháp môn trong cả một thời giáo hóa của Đức Phật. Như pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai, pháp tham cứu hướng thượng của nhà thiền đều là nó cả, tức là niệm Đức Phật Thiên Chân nơi tự tánh vậy. Đức Phật Thiên Chân là tên gọi khác của pháp thân. Kinh Lăng Nghiêm thật sự là pháp niệm Đức Phật nơi thật tướng thiết yếu nhất, lại như trì danh niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc là vô thượng đại giáo, sao có thể nói gì cho được? Mới thoạt đầu mà đã nêu bày cái tâm, biện định cái thấy, thì chỉ e coi vọng là chân, hiểu lầm tin tức. Đợi đến khi ngộ rồi, hãy chỉ bày ấm, nhập, giới, đại, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, bèn biết pháp nào, sự nào cũng đều thuộc thật tướng. Đã ngộ thật tướng, thì trọn chẳng thể tìm được cái tướng của ấm, nhập, giới, đại, mà ấm, nhập, giới, đại, bày ra la liệt cũng chẳng ngại gì. 25 pháp viên thông đã dạy đó. ngoài trừ pháp viên thông của Ngài Thế Chí, là pháp dạy thẳng vào trì danh và kiêm cả ba pháp niệm Phật kia. Những pháp khác đều là pháp môn niệm thật tướng Phật. Còn như nhân quả của bảy đường, địa vị tứ thánh, cảnh ngũ ấm ma, không pháp nào chẳng hiển thị duyên do thuận nghịch, mê ngộ lý thật tướng. Bảy đường, tức thất thú, tức là lục thú, nhân, thiên, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tiên đạo. Tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Niệm Đức Phật nơi thật tướng như thế, nói có vẻ dễ dàng, nhưng tu chứng thật là khó nhất trong những điều khó. Nếu không phải là bậc đại sĩ tái lai, ai có thể tự chứng ngay trong đời này? Do khó như vậy, nên đặc biệt khuyên nhủ khen ngợi phát trì danh niệm Phật. Hiểu rõ điều này rồi, mà vẫn muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, khôi phục tâm tánh vốn có, chẳng chịu sanh lòng tin, phát nguyện, chấp trì Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, quyết chẳng có lẽ ấy. Do thật tướng trọn khắp hết thảy pháp, một pháp trì danh là một đại pháp môn. Sự chính là lý, tuy cạn mà sâu. Tu chính là tánh, tâm phàm phu chính là tâm Phật vậy. Do trì danh biết được thật tướng ngay nơi thể, lợi ích ấy rộng sâu. Ngoài cách trì danh cứ chuyên tu thật tướng, thì trong vạn người khó được hai ba kẻ thật chứng. Nếu được quả báo như Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng vân vân, vẫn còn là bậc thượng. Một sự liễu sanh thoát tử, há có thể dùng chí to, lời lẽ lớn lao để hoàn thành được ư? Hãy nên tự suy xét cặn kẽ, thì biết lý thật tướng chẳng thể không biết, dứt lòng nghiên cứu lăng nghiêm, thì phàm thánh nhân quả mê ngộ, tu chứng, dù sự hay lý đều rõ như xem ngọn lửa. Tự lực, Phật lực, trì danh thật tướng, lợi ích lớn nhỏ, cũng rõ ràng như xem ngọn lửa. Vì thế, dù là mình hay người, đều mong lấy trì danh để tu thật tướng, quyết chẳng đến nỗi ham cao chuộng xa, bỏ pháp trì danh tu thật tướng, khiến cho uổng có tâm tu, nhưng chẳng chứng quả. Số 71, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân, thư thứ 3. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, nên tùy thuận cơ nghi, vì chúng sanh thuyết pháp, ngõ hầu chúng sanh tiêu trừ vọng nghiệp, tự chứng cái mình sẵn có. Dẫu cho hết thảy chúng sanh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật trọn chẳng thấy ta là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được hóa độ, bởi lẽ họ chính là Phật. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, nên 95 thứ ngoại đạo ở Tây Thiên Ấn Độ và những nho sĩ câu nệ hủ bại, không ai chẳng tận tâm tận lực hủy bán nhiều cách, ngõ hầu Phật pháp loạn diệt, trọn chẳng còn tiếng tâm dấu tích gì nữa, tâm họ mới vui sướng. Mặt nhật rạng ngời giữa hư không, toan dùng một tay bưng bích, càng khiến quang minh Phật pháp sáng tỏ, càng phơi bày sự thiển cận hèn kém của chính mình mà thôi. Kẻ có túc căn do nhân duyên bán Phật, chê Phật, bèn lại quy y Phật pháp, làm đệ tử Phật, thay Phật hoằng dương giáo hóa. Kẻ không túc căn sẽ do nghiệp lực vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đến khi nghiệp báo hết, thiện căn nghe được danh hiệu Phật trong kiếp xưa, bèn phát hiện, do vậy mới nhập Phật pháp, rồi sẽ gieo thiện căn dần dần đến khi nghiệp tận tình không, mới hoàn lại cái mình sẵn có mà thôi. Thật là ơn Phật rộng lớn sâu xa, không thể nào hình dung được. Một câu nhiễm vào thần thức, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. ví như nghe tiếng cái trống đã bôi thuốc độc, dù xa hay gần đều chết. Ăn chút kim can, quyết định chẳng tiêu. Sanh được lòng tin như thế thì gọi là chánh tính. Ông hãy gắn lên. Thêm nữa, kẻ khéo được lợi ích, không gì chẳng phải là lợi ích. Kẻ cam chịu tổn hại, thì không gì là chẳng tổn hại. Người đời nay hay cậy vào thế trí biện thông nghiên cứu Phật học. Vừa biết chút nghĩa lý, liền bảo mình đã đích thân chứng đắc. Từ đó, tự đặt mình lên cao, miệt thị cổ kim. Đừng nói là người thời nay chẳng thèm để vào mắt. Dẫu bậc cao tăng mấy ngàn mấy trăm năm trước, đa phần là cổ Phật tái lai, hoặc là Pháp thân Bồ Tát thị hiện, đều bị kẻ ấy coi là tầm thường, chẳng đáng học hỏi. Chưa đắc, nói là đắc. Chưa chứng, khoe đã chứng. Nghe lời họ nói cao vượt chín tầng trời, xét cái tâm họ hèn tệ tục dưới chín tầng đất. Tập nhiễm như thế phải nên trừ gốc, nếu không sẽ như đựng đề hồ trong đồ chứa có chất độc, sẽ giết được người. Nếu có thể niệm niệm quay trở lại soi xét tự tâm, thì chẳng những được lợi ích nơi những pháp Đức Như Lai đã nói, mà với tảng đá, gạch, ngói, đèn, lồng, trụ trống và tất cả mọi hình sắc âm thanh khắp cõi đại địa, không gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Nói, cổ kim không có ai, há từng mộng thấy, mong hãy tin chắc, gắng sức hành. Số 72, thư trả lời cư sĩ Lục Giá Hiên. Chiều hôm qua, cư sĩ Hạc Niên đem đến bản kinh Pháp Hoa do Trang cư sĩ chép. Thấy bút pháp của ông ta cứng cáp, tinh xảo, đẹp đẽ, khôn ngăn khâm phục. Nhưng cách viết của ông ta vẫn còn tập khí của kẻ văn nhân. Đối với chuyện lưu thông pháp đạo, tờ hồ chưa thích hợp, như tục thể, thiếp thể, biến thể, vân vân. Tục thể là lối viết thường dùng trong dân gian cho nhanh, không đúng với cách viết chánh thức của chữ Hán. Như chữ đăng viết thành chữ khác, thiên viết thành chữ khác, vân vân. Đặc điểm lớn nhất của tục thể là giản lược nét bút, đôi khi biến cải âm thanh. Đa số chữ tục thể biến thành chữ Hán giản thể hiện thời. Thiếp thể là lối viết trên các tờ thiếp, bình phong, quạt cho đẹp, mềm mại hơn lối chữ viết cứng cỏi dùng để khắc bia. Biến thể là cách viết biến đổi tự dạng, sao cho thật đẹp, thật bay bướm trong thư pháp, gần với lối chữ thảo. Nói chung, ba thể loại này khiến người không chú ý dễ đọc sai chữ, hoặc hiểu lầm ý nghĩa, thậm chí không nhận được mặt chữ, nên bị tổ quở. Tục thể, thiếp thể, biến thể, vân vân là thuận theo thói tệ thế tục, lại còn chấp nệ vào cổ thể như chữ ma viết thành chữ ma khác, chữ huyền viết thành chữ huyền khác, mã não xa cừ viết thành mã não xa cừ khác, trận viết thành trần, vân vân, mắc lỗi trái thời. Sở dĩ nói là trái thời vì thời cổ các chữ ấy được dùng lẫn nhau, không phân biệt. Nay nếu viết theo lối cổ sẽ gây hiểu lầm. Ví dụ chữ ma là ma quỷ, khác với chữ ma nghĩa là mài. Nếu nói phải y theo cổ văn, thì lúc này phải theo chánh thể. Những chữ viết như vậy đều chẳng thích hợp. Mỗi chữ đều phải sửa đổi, không dùng được một chữ viết theo lối cổ nào. Ông Dương Nhân Sơn đã phá những người nệ cổ như sau. Chữ viết phải theo thời, việc gì cứ phải nệ cổ. Nếu như cứ muốn theo lối cổ, thì xin trước hết hãy từ hai chữ nhân là người, và nhập là vào mà sửa đổi. Chữ nhân viết theo lối cổ, chữ nhập viết là chữ nhân. Nếu nhân và nhập không sửa được, thì cần gì phải riêng thay đổi những chữ khác? Vả lại, cổ thể cũng chẳng phải là những chữ được chế ra thời Thương Hiệt, không biết biến đổi đến thế nào mới thành ra dạng như vậy. Thương Hiệt, theo truyền thuyết, Thương Hiệt là sử quan của hoàng đế, ông là người đầu tiên sáng tạo ra chữ Hán. Ông đã chuộng cổ, hãy nên lấy Trùng Văn Điểu Thư làm chánh thể, thì tôi không còn cách nào chỏ miệng vào được nữa. Trùng Văn Điểu Thư chỉ lối chữ Hán theo lối cổ, lối viết ngoằn ngoèo giống như con nòng nọc, nên còn gọi là chữ Khoa Đẩu. Trùng Văn Điểu Thư là chữ viết trông giống như con trùng hoặc vết chân chim. Nếu không, rốt cuộc là vô sự bèn sanh sự, nhọc nhằn vô ích, sống thời bây giờ lại quay về thời cổ. Bậc Thánh đã có lời minh huấn: nếu trang cư sĩ có chí lưu thông, hãy nên quét sạch tập khí văn nhân, chữ nào cũng tuân theo thời bây giờ. Phàm những lối phá thể, tục thể, vân vân. Phá thể là những chữ viết tự sáng chế, không tuân theo năm thể loại: tục thể, thiếp thể, biến thể, bi thể, cũng như không tuân thủ các loại chữ hành, chân, khải, thảo, đều nhất loạt không dùng. Ngõ hầu mỗi nét bút, mỗi vạch đều có thể làm khuôn mẫu để khắc in lưu truyền, khiến cho người khác trông thấy, đọc đến, phát khởi tính tâm. Dù quan hèn tệ cũng sẽ làm bài tựa khen ngợi: bản chép kinh này nên giữ trong nhà, hòng làm di niệm cho con cháu đời sau. Thêm nữa, phàm chép kinh, những chỗ giấy xếp giữa hai trang sách nên đề tên kinh, số quyển, số trang, để người đọc vừa nhìn vào liền biết ngay. Khi xưa chép kinh, chép sách trên một mặt mảnh giấy dài, chép đủ bao nhiêu trang đó, sẽ xếp tờ giấy ấy sao cho có mặt chữ lộ ra ngoài, khâu lại thành sách. Những chỗ xếp giấy giữa hai trang thường có dòng chữ đề tên sách và số trang. Dẫu có sắp lộn trang cũng xếp lại không khó. Sao không theo cách này khiến cho người đời sau xem đến, nếu không thông Phật Pháp, sẽ chẳng bị mắc cái vạ điên đảo lầm lẫn. Mong hãy viết bổ túc vào chỗ giáp trang tên sách, số trang, thì công đức chép kinh mới là viên mãn. Quan mục lực không đủ, lại thêm không rảnh rỗi, chưa thể xem trọn, chỉ tùy tiện nêu ba bốn chữ trong bản chép ấy, những chỗ khác chưa coi, không thể biết được.